Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ca dành Chúa ba ngôi, nơi nơi người ca cả danh Chúa ba ngôi. Thánh thánh thay thánh thay danh trên mọi danh. Đời đời người cả danh Chúa ba ngôi. Nơi nơi người cả danh Chúa ba ngôi. Thánh thánh thay thánh thay vinh quang quý. Tiếng lên ca ngợi Chúa tôn, danh Chúa khắp nơi nơi muôn đời. Chúa dân, hãy cất tiếng lên ca ngợi Chúa tôn, danh Chúa khắp nơi nơi.
Gần đây, tôi có một vài cuộc trò chuyện với một vài người đã sáng lập ra CA Home. Họ nói về đủ thứ chuyện khác nhau và họ cũng không hề quen biết nhau nữa. Nhưng tôi nhận ra rằng họ có một điểm chung. Đó là mỗi người trong nhóm của họ đều gọi Đức Chúa Trời bằng những cụm từ rất mơ hồ. Ví dụ như là ông lớn ở trên kia hoặc là gã đàn ông quan trọng, the man leader. Bây giờ, khi tôi đã khá thông thạo về cách nói chuyện và tiếng lóng của những người đàn ông với nhau, thì tôi biết rằng cụm từ gã đàn ông là một cái tên mà nhiều người vẫn hay dùng để nhắc đến một người nào đó mà họ chỉ quen biết sơ sơ mà thôi, hoặc là đã quên mất cái tên đó rồi. Tôi cảm thấy thật thú vị khi nghe ai đó gọi Đức Chúa Trời là gã đàn ông hay là ông ấy, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng đó là người đang mong chờ nhận được một lời mời gọi để học biết thêm về Đức Chúa Trời, là đấng mà người đó chỉ nhận biết một cách mơ hồ mà thôi. Có lẽ quý vị đã nhận thấy rằng sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mỗi người trong chúng ta thường chỉ diễn ra từng chút một. Đó là một loạt các sự kiện được bày tỏ ra và được xây dựng từng bước theo thời gian trong cuộc đời của những con người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Qua đó, quá trình mà Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta là một quá trình tăng lên không ngừng. Nó cứ mãi luôn tiếp tục xảy ra ngay trong chính giây phút này. Nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, bởi vì quý vị không thể nào hiểu thấu hết một cách trọn vẹn về sự vô tận của một Đức Chúa Trời đời đời huyền bí. Nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, không phải bởi vì một vài nguyên tắc phức tạp nào đó được tiết lộ, nhưng bởi vì danh xưng của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rằng bản chất và sự mong muốn sâu xa của Ngài là luôn tự bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta. Khi ngày hôm nay qua đi, chúng ta rất hy vọng rằng loạt bài học này không chỉ đem đến cho chúng ta một vài nguyên tắc phức tạp để nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta khao khát được chính Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự tìm kiếm Ngài của chúng ta, là sự ban cho dành cho tất cả những ai biết tìm kiếm Ngài hết lòng, bằng cách bày tỏ rõ rằng Ngài thật sự là đấng giống như những gì Ngài đã phán. Bởi vì Đức Chúa Trời này là ai? Ngài là Jehovah, là Chúa hằng sống đời đời, là đấng thánh khiết, luôn sẵn sàng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài bằng một kinh nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn, rộng lớn hơn, vượt trội hơn về việc Đức Chúa Trời là ai. Quý vị thấy chưa? Quý vị sẽ không còn cảm giác lo lắng rằng quý vị đang đi chệch khỏi Ngài nữa, nếu như lòng của quý vị thật sự hướng về việc tìm kiếm Ngài, bởi vì lòng của Chúa thật sự muốn ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Vấn đề cốt lõi thứ ba của loạt bài học này, đó là bước vào trong mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời. Jehovah, Chúa hằng hữu, thường gặp gỡ chúng ta trong nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta, để mời chúng ta bước vào trong mối liên hệ giao ước bền vững đời đời với Ngài. Có khoảng 487 danh xưng của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Và trong các danh xưng này, không có một cái tên nào hay là một lần nào mà Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài thông qua một thứ ngôn ngữ tách biệt với trí óc của chúng ta, tức là một thứ ngôn ngữ lạ lùng mà không thể nào hiểu được. Những người khám phá ra những danh xưng của Đức Chúa Trời đã học biết được qua những sự vật lộn dữ dội và qua những dịp cảm tạ ơn Chúa và qua những sự vui mừng, cũng như qua những nỗi đau đớn và qua sự sầu khổ trong cuộc đời của họ. Đôi khi, điều đang xảy ra cho một người lại là sân khấu được chuẩn bị sẵn cho Đức Chúa Trời để vén màn lên và bày tỏ về chính Ngài. Nhưng cũng có lúc, Đức Chúa Trời đã bày tỏ và mặc khải về chính Ngài cho một người trước, rồi sau đó, người đó mới kinh nghiệm được danh xưng của Chúa trong đời sống họ. Tôi không có ý nói rằng tâm trí của quý vị không quan trọng, nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ. Trong nhiều trường hợp, quý vị phải học biết cách để đặt chính mình trong tư thế sẵn sàng, qua sự lựa chọn trực tiếp của quý vị, hoặc qua những hoàn cảnh xảy ra cho quý vị. Bởi vì một người trưởng thành sẽ chỉ trưởng thành trong khi họ đang dốc lòng tìm kiếm, hoặc là khi họ đang rơi vào trong hoạn nạn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15, chúng ta đọc được câu chuyện của Abraham, tức là Abraham, là người đã được ban cho một lời hứa về một ơn phước lớn lao, rằng Chúa Giave sẽ khiến cho Abraham trở nên một dân tộc hùng mạnh, đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. Lúc ấy, Abraham vẫn đang dốc lòng tìm kiếm vùng đất hứa, vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho ông. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh hiện tại của ông dần dần trở thành một cơn khủng hoảng, bởi vì ông đang trở nên già nua càng ngày càng thêm, mà ông vẫn chưa có được một đứa con nào nối dõi. Trong cơn khủng hoảng đó, Abraham đã cầu khẩn với Chúa Giê-hô-va: Ngài có thật sự quan tâm đến tương lai của con không? Và ở giữa một chuỗi hoàn cảnh dường như tuyệt vọng ấy, một danh xưng mới của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Nhưng một điều rất thú vị, đó là lần này, không phải chính Đức Chúa Trời bày tỏ danh xưng này ra cho Abraham, mà chính ông đã xưng nhận Chúa bằng danh ấy. Đứng trước Chúa hằng hữu, là đấng sáng tạo đầy quyền năng và mầu nhiệm, đấng đã bày tỏ chính Ngài cho Abraham. Abraham bây giờ không chỉ gọi Ngài là Elohim hay là Giave nữa, nhưng ông gọi Ngài là Adonai. Bây giờ, trong lúc rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, Abraham đã khám phá ra rằng Ngài không chỉ là Elohim, là ông lớn ở trên kia, đầy quyền năng và là đấng sáng tạo. Ngài cũng không chỉ là Jehovah, là Chúa hằng hữu, là đấng tự bày tỏ về chính mình. Con biết rằng Ngài chưa bày tỏ hết mọi điều cho con thấy, nhưng Ngài đã bày tỏ đủ cho con, để bây giờ, ngay trong lúc này, con có thể gọi Ngài là Adonai, là Chúa, là chủ của con. Và trong đoạn 15 câu thứ 6, có ghi như thế này: Abraham tin nơi Chúa hằng hữu, thì Chúa hằng hữu dựa vào đó mà kể Abraham là công bình. Ngay cả sau khi Abraham đã xưng nhận Jehovah là Chúa của ông vẫn tiếp tục cầu hỏi Chúa. Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài đến mức độ nào đối với ông? Và Chúa hằng hữu trả lời cho Abraham bằng cách ban cho ông một lời hứa. Quý vị cần ghi nhớ điều này. Ngài cũng chính là Elohim, là đấng đã thề hứa và chịu ràng buộc bởi lời Ngài hứa. Bây giờ, Chúa thiết lập một giao ước với Abraham. Trong chính lúc ấy, Chúa đang phán với Abraham rằng: Ta là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, là đấng sáng tạo, là đấng tự mặc khải về chính mình. Ta là đấng có mối liên hệ ba ngôi huyền nhiệm. Ta là đấng đã thề quyết một lời và ban cho ngươi lời xác quyết của ta về những gì ta hứa cùng ngươi. Khi kinh nghiệm đó và sự thật đó thấm sâu và lan tỏa trong tâm hồn của Abraham, ông nói với Chúa: Ồ, nếu Ngài thật sự là đấng đó, thì Ngài quả thật là Chúa của con, Adonai của con. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được ẩn giấu và bày tỏ ra ở trong một màn đêm tối đen và đầy sợ hãi. Sự thánh khiết bừng bừng như đám lửa của Ngài được bày tỏ qua hình ảnh một lò lửa lớn đầy ắp khói và một ngọn lửa cháy hừng hực như đuốc chạy ngang qua, thiêu hóa hết những miếng thịt mà Abraham đã cắt làm tế lễ dâng lên cho Chúa, như là dấu ấn của Đức Chúa Trời xác nhận rằng Ngài đã lập giao ước với Abraham ngày hôm ấy. Điều đó được chép trong đoạn 15 câu thứ 17. Câu chuyện của Đức Chúa Trời là một câu chuyện mà Đức Chúa Trời đã vén bức màn để bày tỏ về chính Ngài trong cuộc đời của những người thuộc về Ngài. Mỗi giai đoạn của mối liên hệ đó đều được đánh dấu bởi một danh xưng riêng biệt. Chúng ta đã bắt đầu biết về Đức Chúa Trời như là một ông lớn ở trên kia, rồi biết Ngài như là một đấng đời đời thánh khiết, tự bày tỏ chính Ngài là Jehovah, là Chúa Hằng Hữu. Nhưng tại một nơi nào đó trên đường đi, mỗi người tìm kiếm Đức Chúa Trời đều phải đối diện với một sự lựa chọn. Và thông thường, sự soi sáng của Chúa giúp cho chúng ta đi đến một sự lựa chọn đúng, chỉ đến với cái đầu của chúng ta khi chúng ta phải đối diện với sự bất lực của chính mình, không thể làm được gì cho nhu cầu sâu thẳm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Con người được thay đổi qua một sự tìm kiếm hay là qua một cơn khủng hoảng. Nhưng thông thường, Đức Chúa Trời mà quý vị tìm kiếm ngự trong một cơn khủng hoảng. Đó là nơi mà quý vị nhận ra rằng quý vị thật sự nhỏ bé, yếu ớt, không thể tự điều khiển và dẫn dắt cuộc đời của chính mình được. Và chính lúc ấy, quá trình mặc khải của Đức Chúa Trời sẽ đưa quý vị đến với câu hỏi này. Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Đức Chúa Trời thật huyền bí. Đức Chúa Trời thật quyền năng. Đức Chúa Trời thật sáng tạo. Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Đức Chúa Trời là đấng liên hệ một cách cá nhân. Đức Chúa Trời là đấng tự bày tỏ về chính Ngài. Đức Chúa Trời hằng hữu. Nhưng bây giờ, liệu tôi có tin cậy Ngài đủ ngay trong cơn khủng hoảng này để đưa mối liên hệ của tôi với Ngài lên một tầm cao mới hay không? Liệu tôi có tin Ngài đủ tại nơi sâu thẳm nhất của sự khủng hoảng và thiếu thốn của tôi để gọi Ngài là Adonai của tôi, là Chúa của tôi hay không? Đó là một điều khó hiểu cho con người, và tôi cũng không hiểu được nó. Tôi không xét nét về nó. Tôi chỉ nhìn xem nó xảy ra, và có lẽ là quý vị cũng vậy. Với một số người, một cơn khủng hoảng dẫn họ đến chỗ sâu nhiệm hơn trong sự nhận biết, sự mầu nhiệm của Chúa Hằng Hữu. Nhưng với một số khác, cơn khủng hoảng dường như đẩy họ văng ra xa khỏi Ngài và thậm chí là khước từ Ngài. Nhưng trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, Ngài thường gặp gỡ chúng ta trong lúc chúng ta yếu đuối nhất để mời gọi chúng ta xác định lại mối quan hệ giữa Chủ và đầy tớ, giữa Chúa và người theo Ngài. Điểm cốt lõi thứ tư trong loạt bài học này, đó là chúng ta cần phải gìn giữ danh của Chúa ở đúng vị trí trong cuộc đời mình. Những người thật lòng tìm kiếm Chúa thì luôn cảnh giác về việc Đức Chúa Trời là ai trong cuộc đời họ, và họ luôn gìn giữ điều đó. Để thấy được điều này, chúng ta phải tua lại những gì chúng ta đã học một chút. Ở ngay chính giữa những việc xảy ra giữa Abraham và Adonai, Chúa của ông, có những con chim săn mồi bắt đầu bay đến, đáp trên thịt của những con thú bị ông xẻ ra làm tế lễ. Nó giống như là một phần thừa kỳ lạ trong câu chuyện này. Nhưng chúng ta hãy chú ý rằng, Abraham đã không chỉ ngồi yên tại đó. Ông đã luôn cảnh giác trong việc bảo vệ những điều Đức Chúa Trời đang làm trên cuộc đời của ông. Một trong những điều làm cho tôi đau đớn nhất, đó là nhiều lần tôi đã quay lưng lại. Tôi đã ngồi quay lưng lại, cố tình không làm một chút gì cả để bảo vệ mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của tôi. Và tôi biết là không phải chỉ có tôi mới làm như thế. Một vài người trong quý vị biết rằng cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề, và quý vị vẫn chỉ ngồi yên tại đó để mặc cho những con chim săn mồi rỉa hết giao ước hôn nhân của quý vị. Một vài người trong quý vị có thể cảm biết rằng lòng mình đang dần dần nguội lạnh với Chúa và hướng về các thần tượng khác thay vì trung thành với Chúa. Nhưng quý vị vẫn cứ ngồi yên, xoay lưng lại và để mặc cho nó tiếp tục xảy ra. Một vài người khác thì tranh luận dai dẳng một triết lý rằng nếu Đức Chúa Trời thật sự muốn những con chim săn mồi đó bay đi thì Ngài sẽ tự làm điều đó. Thật là đau lòng khi thấy quý vị đang thỏa hiệp để sống theo một ý thức méo mó về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, đến mức ngồi quay lưng lại và thản nhiên nhìn xem những con chim săn mồi đang rỉa từng phần trong cuộc đời của quý vị, với suy nghĩ là quý vị chẳng làm được gì cả. Từ tất cả các danh xưng của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ tìm hiểu, trong tất cả mọi điều mà Chúa sẽ phán với quý vị, vẫn có một phần việc dành cho quý vị. Đó là chủ động bảo vệ những gì mà Đức Chúa Trời đang làm trên cuộc đời của quý vị. Một vài người trong số quý vị cần phải biết rằng những danh xưng của Đức Chúa Trời phải được tôn thánh, bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài được che phủ trong sự tối mịt đáng kinh khiếp, và Ngài đến trong sự thánh khiết hừng hực. Và tội lỗi thật sự là một điều nghiêm trọng. Nó sẽ phá hủy cuộc đời duy nhất mà quý vị có nếu như quý vị để yên cho nó làm điều đó. một vài người trong chúng ta cần phải tái kết ước để đánh đuổi những con chim săn mồi đang cố gắng phá hủy những điều mà Đức Chúa Trời đang muốn làm trên cuộc đời của chúng ta. Như vậy, khi chúng ta nghĩ đến những nhu cầu sâu thẳm nhất trong cuộc đời của mình, chúng ta có thể hỏi, ai sẽ an ủi tôi? Và câu trả lời là Jehovah, Chúa Hằng Hữu. Chúng ta có thể hỏi, ai sẽ chữa lành cho tôi? Và câu trả lời đó là Jehovah, Chúa Hằng Hữu. Quý vị có thể hỏi, ai sẽ chu cấp và lo liệu cho tôi? Và câu trả lời sẽ là Jehovah, là Chúa Hằng Hữu. Và quý vị có thể hỏi, ai sẽ lo cho tương lai của tôi? Cũng chính là Jehovah, Chúa Hằng Hữu. Ai sẽ chỉ cho tôi cách để nhận biết Chúa rõ hơn? Cũng chính Ngài, là Jehovah, là Chúa Hằng Hữu. Nhu cầu quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, đó là khi chúng ta hỏi rằng, tôi là một tội nhân, ai có thể cứu được tôi đây? Và chẳng có ai khác ngoài chính Jehovah, là Chúa Hằng Hữu. Và chúng ta đối diện với nhu cầu quan trọng nhất của mình. Tôi là một tội nhân, ai có thể cứu được tôi đây? Và câu trả lời, chẳng có ai khác ngoài chính Jehovah, là Chúa Hằng Hữu. Quý vị sẽ làm gì để bảo vệ những điều Đức Chúa Trời muốn làm trên cuộc đời của quý vị? Đâu là những con chim săn mồi mà quý vị cần phải đuổi ra khỏi đời sống của mình, như là một dấu hiệu của sự kết ước để công việc của Đức Chúa Trời được hoàn thành trên cuộc đời của quý vị? Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho quý vị. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, sáng tạo, đời đời, có mối liên hệ, một Đức Chúa Trời mầu nhiệm. Ngài cũng là Jehovah, là Chúa Hằng Hữu, là Đấng đang hiện diện ngay chính hôm nay để ban thưởng cho những ai chọn tìm kiếm Ngài. Nếu quý vị sẵn sàng để gọi danh đời đời này là Chúa của cuộc đời quý vị, Ngài sẽ kể quý vị là công bình bởi đức tin quý vị đặt nơi chính Ngài. Bởi vì Ngài đã chịu những sự cắt xẻ, chịu sự hy sinh cho quý vị và chính tôi tại thập tự giá để làm dấu cho giao ước đời đời mà Ngài lập với quý vị. Muốn thật hết lòng.
Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, Đấng tạo nên thế giới này và dựng nên chúng con. Dù chúng con là vật thọ tạo nhỏ bé, nhưng Ngài đã chủ động bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lần đã bỏ lại Ngài phía sau. Giữa cuộc sống đầy bận rộn và tội lỗi này, có những thần tượng nào chi phối trong đời sống khiến chúng con không nhận biết Chúa, thì xin Ngài hãy cắt ra khỏi chúng con. Xin giúp chúng con bước vào mối liên hệ tương giao đời đời với Ngài, để chúng con kinh nghiệm sự cứu rỗi, bảo vệ, chữa lành, chu cấp của Ngài trong đời sống, và trên hết là được Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng con mỗi ngày, để chúng con biết sống kính yêu Ngài. Amen.
Hiền lành Giêsu ban ơn hòa bình, Giêsu cho tôi tình yêu thỏa vui theo Ngài. Đêm long lanh ánh sao, lòng lớn bằng ý.